This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay Hòa Tính cũng lại tiếp đến với quý vị với những cái điều mà chúng ta cũng cần phải biết thêm về tất cả những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa. Trong lần trước thì Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về những cái làm lễ yết cáo tổ tiên, rồi tại sao tuổi ở trong khai sanh mà lúc nào thì lại có, hoặc là tại sao khi mới đẻ chưa đặt tên chính, vân vân. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi xin được đề cập đến đầu tiên, đó là có mấy loại con nuôi của ngày xa xưa. Kính thưa quý vị, có 3 loại con nuôi của ngày xưa. Đầu tiên đó là con nuôi chính thức, tiếp theo nữa là con nuôi danh nghĩa, và sau cùng là con nuôi giả vờ. Con nuôi chính thức thì lại có 2 loại, thưa quý vị. Đầu tiên đó là cái con người con mà con lập tự, thưa quý vị. Tại sao gọi là con lập tự? Bởi vì gia đình thì không có con trai nuôi con của anh em ruột, hay hoặc là con của anh em chú bác ruột, có thể nuôi từ bé hay hoặc lớn rồi mới nuôi. Thậm chí là có người đã thành gia thất, có con rồi mới nhận làm con nuôi, và cái người con nuôi lập tự đó chịu một cái trách nhiệm là săn sóc nè, nuôi dưỡng cha mẹ nuôi của mình vào cái lúc tuổi già, cũng như là hương khói tang lễ sau khi mà những người đó đã mất. Cho nên khi mà được hưởng cái quyền thừa kế gia tài được nhiều hơn cả những cái người con gái do chính cha mẹ sinh ra, bởi vì ngày xưa quan niệm như chúng ta cũng đã biết, đó là con gái là con của người ta. Sau khi mà gả chồng, lo cơ nghiệp nhà chồng, phải không thưa quý vị, và con nuôi lập tự được hưởng những cái ruộng hương hỏa, nếu mà cha nuôi là cái người tộc trưởng, được họ hàng chấp nhận là cùng cái huyết thống nội thân. Và nếu mà người con nuôi lập tự là con thứ của ông em, thì con của người con trưởng của ông em vẫn phải gọi người con nuôi lập tự đó bằng bác, mà đáng lẽ phải gọi bằng chú. Khi mà cha mẹ nuôi chết, tang chế của vợ chồng của cái người lập tự cũng 3 năm như là cha mẹ đẻ. Và trường hợp cha mẹ chết trước, phải xin phép cha mẹ nuôi mới được về để mà chịu tang. Nhưng mà thưa quý vị, không được phép để mà mặc cái áo khâu gấu hay hoặc là khăn ngang, và không được để 2 cái dải bằng nhau của ngày xa xưa. Và khi mà cha mẹ nuôi đã sinh con trai thì sẽ thôi cái quyền lập tự, nhưng mà vẫn là con nuôi, vẫn được hưởng quyền thừa kế như là những cái người con khác, thưa quý vị. Tiếp theo, chúng tôi xin được đề cập đến là con nuôi hạ phóng tử. Có mấy trường hợp, thưa quý vị, con hoang thai nuôi từ lúc mới sinh, có nhà hiếm hoi dặn từ trước, khi mà sinh nở thì đón về, sản phụ được được chu cấp một số tiền, tức là bồi dưỡng một ít tiền, và sau đó thì không được quyền mà nhận hay hoặc là thăm con nữa, hay hoặc là con mồ côi, hay hoặc là con nhà nghèo khó đem về nuôi là phúc rồi, mặc dù không có hiếm hoi. Và nếu mà nuôi thực sự từ cái lúc còn nhỏ thì cũng được hưởng mọi cái quyền lợi trong gia đình. Cha mẹ nuôi cũng có cái trách nhiệm là dựng vợ cả gả chồng, sống nuôi, chết thì chôn, cũng được cha mẹ nuôi chia cho những cái phần gia tài khi ra ở riêng. Trường hợp cha mẹ nuôi không có con trai thì cũng có thể lập cái người con này làm thừa tự, xong không được can dự vào cái phần gọi là cái phần hương hỏa tự điền, cũng như là cái việc họ, bởi lẽ là cái người này nó khác dòng máu, không được họ chấp nhận. Và tang chế đối với cha mẹ nuôi cũng là 3 năm như là cha mẹ đẻ. Đối với anh em nuôi cũng là 1 năm như là anh em ruột. Nhưng mà đối với họ hàng bên bố mẹ nuôi thì không có tang. Trừ một cái trường hợp con nuôi đã mang họ của bố nuôi, không biết bố đẻ bởi vì là hoang thai và đã được họ hàng chấp nhận, thì mọi việc lễ nghi, hiếu hỷ, tang chế đều được xem như là người ở trong họ, xong vẫn không được hưởng những cái quyền hương hỏa, tự điền, vân vân. Và nếu mà bố nuôi là tộc trưởng thì vẫn không được kế thế tộc trưởng, mà cái vai trò tộc trưởng thuộc cái con trai trưởng của người chú em mà thôi. Và thưa quý vị, theo cái phong tục của một số cái địa phương, vô nam dụng nữ, thì cái người con rể cũng có quyền lợi cũng như là cái nghĩa vụ như là cái người con nuôi hạ phóng tử nói trên, nhưng mà chỉ để tang bố mẹ vợ 1 năm, anh em ruột của vợ thì 9 tháng, ngoài ra thì không để tang cho ai bên nhà vợ, lập tự, chỉ lập tự cho cháu ngoại, không lập tự cho con rể. Cháu ngoại cũng không được làm tộc trưởng như trên, thưa quý vị. Và tiếp theo thì trên cái vấn đề gọi là con nuôi danh nghĩa, thì con nuôi danh nghĩa nó có mấy cái trường hợp của ngày xa xưa. Đầu tiên đó là những cái nhà mà hiếm con, qua mấy cái lần tảo xa, tảo lạc, hữu sinh, vô dưỡng, hoặc là theo cái số tử vi lỗi cái giờ sinh, xung khắc với cha mẹ, cho nên phải bán để mà làm con nuôi cho nó dễ nuôi. Và khi sinh nở xong thì bố đẻ sẵn một cái chai rượu cơi trầu đến nhà bố nuôi để mà làm lễ gia tiên bên bố nuôi, xin cho ghé cửa nương nhờ, sau đó mới là mời bố mẹ nuôi đến nhà xem mặt đứa trẻ và nhường cái quyền cho bố nuôi đặt tên cho đứa bé. Và sau này khi mà lớn lên thì vào ngày mùng 5, tức là ngày Đoan Ngọ, ngày Tết, dắt đứa bé đến Tết nhà bố mẹ nuôi, và đứa bé cũng xếp theo cái vị trí anh em ruột trong cái một nhà theo cái quan hệ của lứa tuổi. Sau này lớn lên thì trong cái huyết thống 3 đời anh em cháu chắc không được quyền là lấy nhau. Và nếu mà phạm vi cũng coi như là mắc tội loạn luân, chọn bố mẹ nuôi thì họ chọn cái gia đình phúc hậu, lắm con, nhiều cháu, làm ăn thịnh vượng, và do cái ân đức nghĩa tình để mà họ nhận làm con nuôi, cho nên mới có cái con nuôi danh nghĩa, hoặc là anh em kết nghĩa với nhau thân tình, họ mới nhận bố mẹ anh em của cái người bố mẹ của mình, và ngược lại thì bố mẹ cũng nhận người anh em kết nghĩa với con mình như là con cái trong nhà. Và thưa quý vị, trong những cái trường hợp đó thì người Việt ngày xưa thường gọi chung là con nuôi, bố mẹ nuôi, nhưng mà cái âm Hán gọi là nghĩa phụ, nghĩa tử, khác với lại nghĩa phụ tử. Tang chế thì không quy định cho cái trường hợp dưỡng phụ, dưỡng tử, mà nếu mà có gả con cho nhau thì lại càng tốt đẹp, thân thượng gia thân, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được đề cập đến cái gọi là lúc đầu Hoàng Tính có nói đến là con nuôi giả vờ, thưa quý vị. Thì vì con khó nuôi, sợ ma ta quấy nhiễu người mẹ thì mới đem con bỏ ngoài đường, bỏ ngoài chợ, nhưng mà dẫn trước cái người trực sẵn để mà đưa về nuôi, sau vài giờ hoặc là vài ngày đến chuột rồi nhận để mà làm con nuôi. Và đây là cái cách mà đánh tráo con đẻ thành con nuôi. Con nuôi là con đẻ để mà lừa ma quỷ, thưa quý vị. Cái trường hợp này đành rằng không phải thông cảm y ước trước, nhưng mà cũng phải chọn cái người mắng đẻ con không có xài đạn, nuôi súc vật mát tai mà họ chọn. Và ngoài 3 loại con nuôi dương trần nói ở trên thì còn có một cái tục gọi là bán khoáng con cho thần linh, như là bán con cho Đức Thánh Trần, bán con cho Đức Thánh Mẫu, vân vân. Đã là khi mà đã là con của thần thánh thì có tấu, có sớ, có bùa, có dấu ấn hẳn hòi. Thì mà lúc đó thì ma quỷ không dám mà bén mảng đến để mà đánh đổ bố mẹ nuôi. Và bố mẹ nuôi cũng phải đặc biệt chú ý là không cho con ăn uống những cái thứ uế tạp, phải mặc đồ cho thiệt là sạch sẽ, không được vá chằn vá đụp, không để con bò lê la, không được chửi rủa xỉ vả con, sợ ngài gọi về trời. Và con chỉ được gọi là cha đẻ bằng thầy, bằng cậu, gọi mẹ thì là bằng mợ, bằng chị, bằng u, bằng đẻ. Hai từ cha mẹ chỉ được tôn xưng với lại thần thánh. Bán cho Đức Thánh Trần chỉ được xưng họ Trần khi mà khấn vái. Bán cho Phật phải xưng là Mầu, nhưng bán cho Đức Thánh Mẫu là Liễu Hạnh thì không phải đổi họ. Sở dĩ gọi là bán khoáng là vì chỉ bán một thời gian còn nhỏ để mà cho nó dễ nuôi thôi. Sau đó thì đến tuổi 13, cái tuổi tức là hết cái tuổi mà đồng ấu, đến cái tuổi vào sổ làng xã thì sẽ làm lễ để mà người ta gọi là xin chuộc về, và chính thể mới sau này thì họ cũng công nhận con nuôi, cũng như là những cái quyền lợi, những cái nghĩa vụ ngang cái người con đẻ, và đó là con nuôi thực sự được chính quyền ở cái nơi địa phương công nhận trên cái gọi là thỏa thuận giữa cái người nuôi và người đẻ, hoặc là giữa người nuôi cũng như là thân nhân đỡ đầu trong cái trường hợp mà bố mẹ đẻ không còn nữa, thưa quý vị. Đứa bé thì đến tuổi thiếu niên cũng được quyền tự nguyện xin làm con nuôi, chọn bố mẹ nuôi. Bố mẹ nuôi có thể nuôi nhiều con tùy theo cái khả năng, nhưng mà không thể nhận làm con nuôi của nhiều gia đình cả. Cái tuổi mà bố mẹ nuôi phải cao hơn cái tuổi con nuôi ít nhất là 20 tuổi, thưa quý vị, trong cái phần mà Hoàng Thính chia sẻ gửi đến cho quý vị về có mấy loại con nuôi trong cái chương trình Đất Lề Quê Thỏi ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng tôi xin được đề cập đến cái vấn đề mà xưng hô thế nào cho đúng, thưa quý vị. Trong cái xưng hô thế nào cho đúng thì cái vấn đề này thuộc cái lĩnh vực ngôn ngữ học, giáo dục học, nhưng mà dính dáng nhiều đến cái phong tục cổ truyền của ngày xa xưa. Mới nghe qua thì tưởng đơn giản quá, đứa bé lên 3 cũng biết thôi. Quả vậy, thưa quý vị, trẻ con vừa học nói đã được cha mẹ, anh chị bày vẽ cho cái cách xưng hô. Thế nhưng đến lớn, đến già vẫn còn có những cái sai sót, và nhiều khi chỉ vì một cái sai sót nhỏ trong cái cách xưng hô mà gây nên một cái thành kiến rất là nặng nề, thưa quý vị. Đối với các nước khác ở châu Á, đại từ nhân xưng có 3 cái ngôi, đó là người nói, người nghe và người, thưa quý vị. Cái vật, cái sự việc được đề cập đến trong một cái câu nói chỉ có 6 từ cơ bản nếu mà dịch mộc mạc ra cái tiếng Việt, đó là gì? Tao, mày, nó, chúng nó, chúng tao, chúng mày, thưa quý vị. Ví dụ như là bố mẹ cháu bảo cháu đưa 3 cháu sang thăm 2 cụ. Câu này nếu mà dịch từ đối ra cái tiếng nước ngoài thì như sao? Chúng nó bảo tao đưa nó sang gặp chúng mày. Ở Việt Nam ta thì cũng đã quen từ nhỏ thôi. Đáng tuổi ông thì gọi là ông, đáng tuổi bác thì gọi là bác. Không được là mày, tao, chi tới, chi cả, hoặc là cá mè một lứa nào cả. Chúng ta nên thông cảm với cái người nước ngoài khi mà họ học tiếng Việt. Đại từ nhân xưng tiếng Việt rất là phong phú, rất là đa dạng, nhưng cũng rất là phức tạp. Cái điều khó khăn phức tạp nhất là ngay ở trong đại từ nhân xưng của ta, của người Việt Nam ta, đã mang một cái sắc thái tình cảm, thể hiện một cái sự yêu thương, tức giận, kính trọng, khinh ghét, khách sáo hay hoặc là thân mật. Trong cái cách xưng hô của người Việt Nam ta ngày xa xưa đã phân biệt rõ cái tôn ti trật tự, nó rất là rõ ràng, thưa quý vị. Người cháu bé hỏi rằng tại sao ông bảo cháu thưa bẩm, thế mà cháu gọi ông lại không thưa bẩm cháu. Cháu cũng không hiểu sao mà cha mẹ gọi con thì gọi là thằng giáp con ất được, còn mà con gọi tên cha mẹ thì không được. Tại sao ông chú già rồi mà còn gọi là ông trẻ? Thưa quý vị, cái cách dùng từ để mà xưng hô của ta còn tùy thuộc vào cái mức độ thân sơ giữa cái người nói và cái người nghe. Ví dụ như là thiệt là thân tình, bạn bè thì gọi nhau bằng mày tao ha. Nếu mà hẳn quý quá, gọi nhau bằng thưa quý anh hay hoặc là bằng ông thì coi như là giễu cợt hay hoặc là khích bác nhau. Ngược lại, thưa quý vị, mới quen biết sơ sơ mà mày tao thì coi như là bất lịch sự. Đôi khi nghe nó bực mình, bỏ đi, không thèm trả lời luôn. Đúng không, thưa quý vị? Và cụ già cũng như là lão già đồng nghĩa. Nhưng mà khi nói tôi hỏi cụ già thì rất là khác khi mà là tôi hỏi lão già, phải không, thưa quý vị? Cũng có cái trường hợp lão chưa hẳn là đã già, mà là một cách gọi cho nó thân mật chút xíu thôi, thưa quý vị. Nếu có quan hệ họ nội, họ ngoại thì sẽ gọi theo cái quan hệ thân thuộc, gắn bó với lại cái tình thân thiết hơn. Mặc dầu ít tuổi hơn mình, nhưng mà ngang hàng cha mẹ thì mình gọi bằng chú, bằng bác, bằng cô, bằng dì theo đúng cái bài bếp của họ. Ngược lại, đối với cái người đã lớn tuổi, mặc dầu là cái bậc cháu, Nhưng mà để cho khỏi chướng cho nên gọi bằng anh, bằng ông, bằng bác, ông chẳng hạn, coi như gọi thay cho cái chữ con, chữ cháu mình, như vậy nó thanh nhã và nó lịch sự hơn. Thưa quý vị, thuần túy thì quan hệ xã hội không có một cái quan hệ họ hàng, nhưng mà theo cái phép xã giao gọi là trưởng nhất tuế vi huynh, trưởng thập tuế vi phụ, tức là hơn một tuổi làm anh, hơn 10 tuổi làm cha, tức là tôn lên ngang bằng với là cha mà gọi chú bác. Đây là một cái phép tôn xưng trong cái văn hóa xưng hô của Việt Nam của ngày xa xưa, thưa quý vị. Sẵn nói về cái việc xưng hô thì chúng tôi xin được nói thêm về cái người vợ và người chồng sẽ xưng hô với nhau như thế nào. Mời quý vị theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, người Việt Nam ta từ nhỏ đến lớn, đến già, nói chuyện với nhau thì đã quen tai. Nhưng nếu mà diễn giải cho cái người nước ngoài biểu đạt được đầy đủ cái sắc thái ngôn ngữ, kể cũng thật là lý thú. Ví dụ như là nhà tôi, dịch ra tiếng Pháp là gì? Ma maison. Thì người Pháp làm sao mà hiểu nổi, phải không thưa quý vị? Thời nay, vợ chồng trẻ xưng hô với nhau anh em, âu yếm thân thiết biết là bao nhiêu. Dẫu chồng ít hơn 23 tuổi thì cũng vẫn là anh. Lùi lại 40 năm trước hay hoặc là lâu hơn nữa, những cái gia đình mà ít nhiều được âu hóa, vợ chồng gọi nhau bằng mình cũng thể hiện được cái tình cảm đậm đà. Gọi nhau bằng cậu, bằng mợ cũng thanh nhã, nhưng những từ đó nó còn xa lạ. Nó còn xa lạ với lại nông thôn. Một số tân tiến muốn gọi nhưng mà vẫn còn ngượng ngùng với lại hàng xóm, chỉ thầm kín để mà tỏ tình với nhau ở trong buồng, thỏ thẻ chỉ dùng cho hai người nghe với nhau thôi. Cái cách gọi nhau bằng tên trống không cũng là một cái bước cải tiến rất là lớn, chứ các cụ ngày xưa thời trẻ chỉ gọi nhau bằng bố thành cu, u nó, mẹ hiểm, vân vân. Cái người mà mới lấy nhau chưa có con chồng thì chẳng có một cái chức gì, vị gì mà gọi thì làm sao đây? Bí quá thì có cô mới về làm dâu, muốn gọi chồng đang chơi ở bên nhà hàng xóm về, chẳng biết xưng hô ra sao mới bèn ra ngõ gọi thật to. Ai ơi, về nhà mà ăn cơm nha. Thưa quý vị, cái từ ai ở đây không phải là đại từ nghi vấn hay hoặc là đại từ phím chỉ, mà chỉ có nghĩa là chồng tôi ơi. Vâng, thưa quý vị, còn khi mà nói chuyện với người khác thì giới thiệu vợ mình hay hoặc là giới thiệu chồng mình là nhà tôi đấy. Cái từ nhà tôi thật là đậm đà và gắn bó. Hay hoặc là cái chữ mình hay hoặc là tôi, tuy hai nhưng mà một. Nhà tôi tức là chồng tôi hay hoặc là vợ tôi, chứ không thể nói vợ anh chồng nó là nhà anh nhà nó được cả. Vợ chồng nói chuyện với nhau thường hay nói trống không, này ra tôi bảo, hay hoặc là nào ai bảo mình đây. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Những cái diễn giải thêm trong tất cả những cái điều mà chúng ta cần muốn biết thêm về cái phong tục tập quán trên rất là nhiều những cái khía cạnh cũng sẽ lần lượt được Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Nói về xưng hô thì Hoàng Tính lại có thêm một cái xưng hô tiếp để giải thích thêm cho quý vị về cái cách xưng hô ở trong họ, thưa quý vị. Như sao? Có xem sơ đồ gia phả toàn họ thì mới biết được mình thuộc đời thứ mấy, đời trên mình là những ai, mình thuộc cái chi nào, mình thuộc cái nhánh nào và bằng vai với mình trong họ là những ai. Có cái sơ đồ gia phả thì mới phân biệt được cái thế, cái thứ ở trong họ, mỗi người tự xác định được cái quan hệ trong cái nội tộc mà xưng hô cho nó đúng, phải không quý vị? Chú ra chú, bác ra bác, anh ra anh, em ra em, vân vân. Xưng hô trong nội tộc khác với lại xưng hô ngoài xã hội, để khỏi mang tiếng là cá mè một lứa. Ngoài xã hội thì dựa theo tuổi tác cũng như là chức vụ địa vị, trong gia tộc thì dựa theo cái thế thứ. Nhưng mà khi mà giao tiếp với từng cá nhân cụ thể lại phải kết hợp theo cái cách xưng hô ngoài xã hội, theo cái quan hệ tuổi tác. Có thể đúng theo cái huyết thống thì cái anh A phải gọi tôi bằng ông chú, Nhưng mà tôi cũng có gọi anh A bằng bác, bởi vì anh A là cái người tuổi cao. Gọi bằng cháu thì bất tiện và bất lịch sự lắm. Tôi còn gọi anh A bằng bác đó. Và đó là gọi thay cho cháu chắc tôi. Mặc dù tôi ít tuổi hơn anh, nhưng mà về thế thứ thì ngang với ông nội anh A. Tuy nhiên, nếu mà ít tuổi quá mà gọi bằng ông thì cũng bất tiện lắm. Có khi phải hạ xuống một bậc mà gọi bằng chú thì mới là rất thân mật, phải không thưa quý vị? Trong khi cái tác giả của cái phần này biên soạn cái gia phả, thì có người bà con họ mới thắc mắc là gia phả có nhầm lẫn gì giữa cái những cái chi ở trong họ ta hay không, và tại sao anh S còn ít tuổi hơn cháu nội tôi mà tôi lại phải gọi anh S bằng ông. Thì xin trả lời, đó là một cái hiện tượng phổ biến, không có gì là đặc biệt cả. Ngay trong một gia đình, anh cả đã có con mà chú út thì chưa ra đời, thì hiện tượng là em bú chị dâu, cháu bú bà là một cái chuyện rất là bình thường ở trong xã hội cũ của ngày xa xưa đó. Chỉ mới qua hai đời đã có một cái sự chênh lệch một đời. Vậy thì trong họ hàng qua nhiều đời chênh lệch dăm ba đời cũng không có gì là lạ cả đâu thưa quý vị. Ở nông thôn còn có một cái mối quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt qua giữa những cái người thông gia, giữa những cái bà con nội ngoại. Cho nên cái cách xưng hô là càng phức tạp. Thông thường thì vợ chồng thống nhất cái cách xưng hô với ông chú, ông bác, bà bác bên nội, bên ngoại như nhau. Nhưng mà cũng có những trường hợp do quan hệ huyết thống thân sơ khác nhau. Chồng gọi bằng em, vợ thì gọi bằng bác hay hoặc là ngược lại. Thế nhưng dù sao, máu thoảng còn hơn là nước lã. Gọi nhau theo quan hệ gia tộc vẫn thân mật hơn là gọi theo cái quan hệ xã hội, phải không thưa quý vị? Đó là Hoàng Tính sẽ được nói thêm về cái cách xưng hô ở trong họ của ngày xa xưa đó. Và đến đây, Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thoại lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Một lần nữa, thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Cảm ơn quý vị.